Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu các văn bản Thánh Kinh Cựu Ước đề cập tới Đức Maria và các kiểu hình ảnh được các giáo phụ coi như biểu tượng cho Đức Maria. Tuy nhiên còn có các chứng tích khác ít quan trọng hơn chứng minh cho lòng sùng kính Đức Maria, đó là các chứng tích khảo cổ. Trước hết là bản khắc của Abercio. Đây là tấm bia mộ của giám mục Abercio do chính Đức Cha đọc cho thợ khắc giữa các năm 170-200. Nó đã được các nhà khảo cổ khám phá ra tại Gerapoli trong vùng Phrygia năm 1883. Tuy không phải là một tài liệu phụng tự đúng nghĩa, nhưng nó có thứ từ vựng cao quý được linh hứng bởi biểu tượng phụng vụ bí tích, nên trong một nghĩa nào đó có thể được coi như một chứng tá phụng vụ quý báu và là một trong các bia mộ Kitô quan trọng nhất. Văn bản bia mộ nhắc tới Đức Trinh Nữ và gắn liền với bí tích Thánh Thể. Đức tin dẫn đưa tôi tới mọi nơi và ở bất cứ đâu đều dọn tiệc cho tôi như thực phẩm là cá của suối nguồn, rất vĩ đại, trong trắng, mà Đức Trinh Nữ vẹn tuyển lấy và đặt để trước các bạn hữu để họ luôn luôn được dưỡng nuôi bằng cách có một thứ rượu dễ chịu mà Ngài cống hiến cho chúng ta pha lẫn với nước cùng với bánh. Chắc chắn trong văn bản có tiềm ẩn ý hướng giáo lý, đó là tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Kitô là cá nhiệm màu dấu ẩn trong Thánh Thể dưới hình bánh rượu, là con Thiên Chúa, suối nguồn và là con Đức Maria, Trinh Nữ vẹn tuyền. Văn bản cũng ám chỉ hai bản tính thiên tính và nhân tính của Chúa Cứu Thế. Nhưng giáo lý đức tin được diễn tả với ngôn ngữ tôn kính của phụng tự. Ngoài ra kiểu nói Đức Trinh Nữ vẹn tuyền xem ra để cho thấy một ý nghĩa kinh ngạc đối với mầu nhiệm thụ thai đồng trinh và lòng cảm phục tôn kính đối với mẹ Chúa Giêsu. Các chứng tích khảo cổ thứ hai là các nơi thờ tự. Trong các thập niên qua, các nghiên cứu khảo cổ đã đánh tan tư tưởng chắc chắn lịch sử cho rằng không có các nơi thờ tự dâng kính Đức Maria trước thế kỷ thứ tư. Thật ra các cuộc đào bới khảo cổ bên Palestina đã chứng minh cho thấy sự hiện hữu của các trung tâm thờ tự gắn liền với ký ức lịch sử về Đức Maria. Trước hết là tại Nazareth. Năm 1955, các cuộc đào bới khảo cổ bên dưới nền Vương cung Thánh đường truyền tin đã đưa ra ánh sáng dấu vết của một nhà thờ Do Thái Kitô với hai bản gạch trên tường thuộc thế kỷ thứ 2 và thứ 3 liên quan tới Đức Maria. Bản vẽ thứ nhất là chứng tá cảm động của một phụ nữ hành hương viết tên của mình và của các bà con trên tường vữa của một cây cột và chứng thực là mình đã chu toàn tất cả những gì thích hợp với tinh thần tôn giáo, các lễ nghi, các thói quen sùng kính, vân vân. Hay theo một giải thích khác, tín hữu nói trên đã trang hoàng tượng Đức Trinh Nữ. Văn bản viết, phù phục dưới nơi thánh của Đức Maria, ngay lập tức tôi viết các tên lên đó, tôi trang hoàng tượng của người. Bản gạch trên tường thứ hai gồm các chữ Hy Lạp lập lại lời sứ thần Gabriel chào Trinh Nữ Maria. Mừng vui lên hỡi Đức Maria. Học giả Testa viết như sau. Một người hành hương khác đọc phúc âm Thánh Luca vào thế kỷ thứ hai và thứ ba, tôn kính nơi thánh của Đức Bà, và sau khi đọc trong trí lời chào của sứ thần đã cảm thấy phải khắc nó trên đá. Thế rồi tại Jerusalem, các cuộc đào bới năm 1972 bên dưới chỗ được coi là mộ của Đức Maria mà một truyền thống rất cổ xưa tại Jerusalem đã chỉ nơi đó như là chỗ chôn tạm xác Đức Maria trong thung lũng Getsemani. Các cuộc đào bới khảo cổ ấy đã cho thấy nó được xây trên một căn phòng mộ nhỏ đục trong đá, chỉ có một mộ duy nhất và là một phần của một quần thể chôn cất thuộc thời Chúa Kitô. Sau đó vì là đối tượng của sự tôn kính nên phòng mộ nhỏ này được tách rời khỏi phần còn lại của nghĩa trang và cộng đoàn Do Thái Kitô tập trung sự chú ý tôn sùng của mình trên đó bằng cách xây dựng một điện thờ trên có các bức vẽ và các đèn tín hữu dâng kính để tạ ơn Đức Mẹ. Các dữ kiện có được từ các khám phá khảo cổ trùng với các dữ kiện được truyền lại từ tài liệu liên quan tới biến cố Đức Trinh Nữ qua đời hay Đức Maria ngủ. Ba căn phòng mộ được các cuộc đào bới khảo cổ đưa ra ánh sáng trùng với ba phòng mộ được miêu tả trong văn bản tiếng Syriac của tài liệu Đức Maria ngủ. Văn bản gốc của tài liệu này được biên soạn ra trước thế kỷ thứ tư. Nó dẫn đưa tới chỗ kết luận rằng điện thờ mộ Đức Maria như chúng ta thấy hiện nay trong nhà thờ Đức Mẹ ngủ chứng minh cho thấy sự hiện hữu của một trung tâm thờ tự Do Thái Kitô chắc chắn có trước thời tiền công đồng Nicea, có tính cách thánh mẫu, gắn liền với ký ức biến cố Đức Maria mẹ Chúa Giêsu kết thúc cuộc sống của người trên trần gian này. Ngoài đất Palestina thì có nhà thờ do Đức Thượng Phụ Teona xây tại Alexandria bên Ai Cập giữa các năm 281 và 300. Đây đã là nhà thờ Kitô đích thực đầu tiên được xây cất bên Ai Cập và trở thành khá nổi tiếng. Học giả Giamberardini viết về nhà thờ này như sau. Dinh thự này qua các thế kỷ đã được biết tới dưới hai tước hiệu, nghĩa là nhà thờ Teona và nhà thờ của Đức Thánh Maria, Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu thứ nhất liên quan tới việc xây cất, tước hiệu thứ hai liên quan tới sự kiện phụng vụ, nghĩa là nhà thờ được dâng kính Đức Maria Đồng Trinh Mẹ Thiên Chúa. Nhưng các tài liệu truyền thống dùng lẫn lộn cả hai. Tuy không biết chắc chắn việc dùng tước hiệu này có bắt nguồn từ Đức Thượng Phụ Teona hay không, nhưng trong nền tảng có thể cho rằng tước hiệu đã được sử dụng khá sớm. Loại chứng tá khảo cổ thứ ba liên quan tới Đức Maria là các bức vẽ trong các hầm mộ Kitô. Ở đây cần phải nói qua về các bức vẽ Đức Trinh Nữ Maria trong các hang toại đạo hay các hầm mộ Kitô ở Roma. Các hang toại đạo là các vùng nghĩa trang của Kitô giáo nằm sâu dưới lòng đất. Điển hình như hang toại đạo Thánh Callisto nằm ở ngoài thành Roma trên đường Appia Antica, là con lộ nối liền trung tâm đế quốc Roma với các con lộ khác dẫn tới các tỉnh xa khắp đế quốc. Thánh Callisto đã là phó tế được giao cho nhiệm vụ trông coi nghĩa trang này, sau đó được bầu làm giáo hoàng. Nghĩa trang này phát triển từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba chung quanh phần mộ của thánh nữ Lucina và của gia đình Cecilii, trong đó có mộ của thánh nữ Cecilia tử đạo. Hang toại đạo Thánh Callisto cũng là nơi chôn cất các giáo hoàng từ Thánh giáo hoàng Callisto trở đi cho tới cuối thế kỷ thứ ba. Nghĩa trang gồm 4 tầng nằm sâu 20 mét dưới lòng đất. Ở tầng thứ hai có nhà nguyện nơi chôn cất 9 thánh giáo hoàng và giám mục. Trong các nghĩa trang Kitô tại Roma cũng thường có các phòng rộng lớn hơn có thể được dùng cho các sinh hoạt phụng tự và là nơi tín hữu tôn kính các Kitô hữu đã qua đời hay các vị tử đạo. Chúng thường được trang hoàng bằng các bức bích họa diễn tả vài lễ nghi bí tích đặc thù như bí tích rửa tội, bí tích thánh thể, vân vân. Tuy có các ý kiến khác nhau, nhưng các nhà khảo cổ đều đồng ý cho rằng các hình vẽ trong các nghĩa trang Roma đều cử hành lịch sử cứu độ và đều có ý nghĩa biểu tượng. Trong nghĩa trang Priscilla trên đường Salaria là một con lộ quan trọng khác của đế quốc Roma xưa kia, có các bức bích họa liên quan tới Đức Maria. Trước hết trong vòm cung chính của nhà nguyện Hy Lạp có bức vẽ ba vua thờ lạy Chúa Hải Nhi thuộc thế kỷ thứ hai. Đức Maria xuất hiện trong dáng điệu uy nghi, ngồi trên ngai trong cử chỉ giới thiệu Chúa Hải Nhi cho ba vua thờ lạy. Bức bích họa thứ hai diễn tả Đức Trinh Nữ với Hải Nhi Giêsu. Đây là bức họa rất nổi tiếng trong nhà nguyện hầm của Đức Bà, nghĩa là tại một trong những phần cổ xưa nhất của nghĩa trang và thuộc các thập niên đầu thế kỷ thứ ba. Bức họa diễn tả Đức Maria bồng Chúa Hài Đồng trên tay. Bên phải có một ngôn sứ đang giơ tay chỉ một ngôi sao chiếu sáng trên đầu Hải Nhi. Xa hơn một chút là cảnh mục tử nhân lành đang mang chiên con trên vai trong quang cảnh thiên đàng. Có lẽ bức họa Đức Mẹ bồng Chúa Hải Nhi ám chỉ lời tiên tri trong chương 7 câu 14 sách ngôn sứ Isaiah nói về trinh nữ sinh con trai và lời sấm của Ba-la-am nói về ngôi sao xuất hiện từ Gia-cóp. Trong khung cảnh của nghĩa trang Kitô, hai bức bích họa nói trên diễn tả cảnh ơn cứu độ. Chúa Kitô được ngôn sứ báo trước, còn Đức Trinh Nữ là mục tử nhân lành, là đấng cứu rỗi. Nhưng cũng có học giả cho rằng không thể tiên thiên loại trừ tư tưởng cử chỉ tin nơi Chúa Kitô trao ban ơn cứu rỗi và cảnh vẽ gợi lên lòng tin tưởng nơi sự bầu cử của Mẹ Đấng Cứu Thế khẩn nài ơn cứu độ cho các tín hữu đã qua đời.